Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học bộ bài thứ 14 của Kinh Di Giáo, tức là chúng ta còn hai bài nữa, bài thứ 15, bài thứ 16 thì chấm dứt cái bộ Kinh Di Giáo này. Và bài này có cái chủ đề các vị đại sư Trung Hoa họ ghi là chứng quyết, tức là xác chứng lời nói, quyết định lời nói, xác minh của Đức Như Lai nói về những chân lý của Ngài nói. Đó là một chân lý vĩnh hằng, không có thay đổi. Chúng ta có thể dịch ra cái từ tiếng Việt, đó là bài này nó có chủ đề là chân lý vĩnh hằng. Nó bất di, bất dịch, nó không thể đổi thay. Và giá trị của nó trong quá khứ cho tới hôm nay vẫn y như vậy. Mình đọc nguyên văn các vị nghe. Các ông, tức là các thầy tỳ kheo đó, nếu đối với khổ, vân vân, bốn món thánh đế, có chỗ nào nghi ngờ nên mau thưa hỏi, không được ôm mối hoài nghi mà chẳng cầu giải quyết. Bây giờ Đức Thế Tôn ba lần sướng lên như thế, vẫn không có người nào thưa hỏi. Vì cớ sao? Vì trong chúng không có điều gì nghi ngờ nữa. Khi ấy Ngài A Nậu Lâu Đà quán sát tâm của đại chúng mới bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể trở thành nóng, mặt trời có thể trở thành lạnh. Phật nói về tứ đế không thể nào khiến cho khác được. Phật nói khổ đế thì chắc là khổ không thể khiến cho vui được. Tập đế thật là nhân, không thể nhân khác được. Khổ nếu diệt tức là nhân diệt. Nhân diệt nên quả diệt. Đạo diệt khổ thật là chân đạo, không có đạo nào khác. Thưa Đức Thế Tôn, các thầy tỳ kheo trong nay đối với tứ đế quyết định không còn điều gì nghi ngờ nữa. Đó là nội dung của bài kinh chúng ta học hôm nay, thưa các vị. Thế rồi mình đi vô nội dung của bài kinh này. Đây là bài kinh thứ 14. Có cái chủ đề là chân lý vĩnh hằng. Kỳ thực nó có hai loại chân lý nghe. Một loại ước lệ, thứ hai là loại chân lý. Thế nào là loại ước lệ? Thưa các vị, là cái phần này nó tùy theo văn hóa của từng nơi, từng vùng, từng miền. Ví dụ như những điều đó có thể ở Việt Nam thì nó đúng, thế nhưng mà qua Mỹ thì nó sai. Có thể ở trong đời thì nó đúng, nhưng mà đối với đạo thì nó không đúng. Rồi nó có thể đúng ở trong quá khứ, thế nhưng mà hiện tại thì nó sai. Tức là những loại chân lý như thế người ta gọi là nó rất ước lệ. Nó theo hoàn cảnh đổi thay, theo văn hóa khác biệt. Và nó theo với năm tháng đi ngang qua hành tinh này mà nó có thể không đúng hẳn. Đa phần những chân lý nhân gian thì nó đi theo cái quy trình như thế này. Những cái khám phá sau nó phủ nhận những khám phá trước. Trong cái lĩnh vực khoa học cũng vậy. Trong cái lĩnh vực tâm lý học hay là tất cả lĩnh vực ở nhân thế, nó đều đi theo cái quy trình như vậy. Tức là những cái mới nó phủ bác cái cũ. Thế nhưng mà đặc biệt những điều Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ thì thưa các vị, cho tới hôm nay nó chưa hề là lỗi thời. Nó qua những vùng miền khác biệt, nó không hề sai. Những vùng văn hóa mà Đạo Phật có mặt, nó cũng không hề lỗi thời, thưa các vị. Tức là qua thời gian, qua không gian, nó đều đúng, cho nên gọi nó là chân lý vĩnh hằng. Đáp ứng được không những cõi người, mà thậm chí cõi trời cũng đáp ứng được luôn nữa, cho nên gọi là chân lý vĩnh hằng. Ví dụ thiên giới là một nơi mà chúng sinh nơi đó người ta có điều kiện phước điền, không cần làm cũng có ăn, không cần may cũng có mặc, không có những nỗi bận rộn lo âu về đời sống. Thậm chí là tuổi thọ người ta nó vài nghìn năm là chuyện rất là bình thường, thế nhưng mà cái khổ nơi đó vẫn là khổ, cái vô thường nơi đó vẫn là vô thường. Đó là cái sắc thái đầu tiên chúng ta nói về cái đặc tính của chân lý. Nó có hai phần, một loại ước lệ giữa nhân gian, một loại đó là loại vĩnh hằng, nó đi ngang qua thời gian, không gian. Và thậm chí là loài hữu tình nào cũng nếm chung một cái nỗi khổ như điều Đức Thế Tôn là. Loài nào có sinh ra thì đều nếm trải những điều này, dù là cao cấp như chư thiên, trung bình như loài người, thấp hơn loài người nó là loài động vật, thấp hơn động vật nó là loài chúng sinh vô hình, thưa các vị, đều chịu chung những cái nét đó là có vô thường thì có khổ, có sinh thì có diệt. Đó là sắc thái đầu tiên. Điều thứ hai, ngày thành đạo đầu tiên, Đức Thế Tôn dạy cho các vị đệ tử nó có hai bài kinh rất là quan trọng. Một bài thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng. Và kỳ thực là những người đệ tử Đức Thế Tôn, dù là cư sĩ hay xuất gia gì, chúng ta nên đọc. Đây là hai bài kinh đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn dạy cho năm anh em vị đệ tử đầu tiên là Kiều Trường Như. Nội dung của bài kinh này đầu tiên là Ngài nói hai cực đoan của đời sống tu hành của chúng ta. Một đó là khổ hạnh quá khích, hai đó là buông trôi. Và Ngài chỉ con đường trung đạo của các bậc thánh, không hề có cái sinh hoạt tu mà quá khích như vậy, không buông trôi, cũng không có quá ư là khổ hạnh ép sát. Và cái phần sau của kinh Chuyển Pháp Luân thì Ngài nói đến tứ thánh đế, bốn chân lý vĩnh hằng là tứ thánh đế. Chữ đế này có nghĩa là vĩnh hằng, là chân thật, không có sai lầm. Và bài kinh thứ hai Vô Ngã Tướng là năm uẩn này không có cái chi là anh hết, sắc thọ tưởng hành thức, không có tự ngã, không có sở hữu của ngã, và không có cái linh hồn gì bên trong của năm uẩn cả. Thì thưa các vị, hai bài kinh này nó tóm thâu luôn giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Kỳ thực là ngay bài kinh đầu tứ đế thì chúng ta đã thấy nó bao hàm luôn. Thứ nhất là tiểu thừa, đại thừa, nó đều bao hàm trong đó. Giáo lý nhân quả, nghiệp báo của nhân gian nó cũng bao hàm trong đó. Và giáo lý của các bậc thánh từ Thinh Văn cho tới Bồ Tát nó cũng bao hàm luôn ở trong cái bài kinh này. Tại vì khổ tập diệt đạo, thưa các vị, từ cái nền để người ta triển khai ra hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy, hệ thống Phật giáo Đại Thừa, thậm chí cả thiền tập nó cũng đi trong cái chu kỳ, đi trong cái vòng quay của tứ thánh đế này. Nó vô cùng quan trọng là như vậy. Điều thứ hai, chân lý vĩnh hằng này, thưa các vị, người ta không tìm ra những lời giải này trong tất cả các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này. Không có trong truyền thống Kitô, không có trong truyền thống Hồi giáo, không có trong truyền thống Bà La Môn. Duy nhất chỉ có trong truyền thống Đạo Phật, dạy về khổ tập diệt đạo thôi, chưa hề tìm được nơi đâu khác. Từ tuệ giác siêu thế do chứng nghiệm chân lý tối hậu, cho nên Ngài thuyết những điều này. Ngài chưa hề sao chép điều này từ các truyền thống tôn giáo khác. Đây là tuệ giác chứng nghiệm chân lý hiện thực, cho nên Đức Thế Tôn nói ra mà thôi. Điều thứ ba của lời tuyên ngôn Đức Phật dạy, thưa các vị, Ngài không nói Ngài được mặc khải, không phải là lời của vị thần linh nào truyền qua Ngài. Ngài không phải là thiên sứ hay là thánh tông đồ của bất cứ ai. Ngài là một vị giác ngộ giữa trần đời này. Điều của Ngài nói là từ chứng nghiệm triệt để nơi tự thân, không hề mượn lời của thần linh, không hề dựa uy tín của bất cứ ai. Điều thứ tư, thưa các vị, vô cùng quan trọng là bốn thánh đế này nó không phải là cái gì cao xa ở trên trời mây, thuộc là loại triết lý từ tư duy, mà nó là chân lý rất là hiện thực ngay nơi thân tâm của anh. Thậm chí là cái pháp hành trì để chứng nghiệm được an lạc niết bàn nó cũng ngay nơi thân tâm anh, chứ không phải là cái gì xa xôi cả. Không hướng tâm ta đến một cảnh giới nào, một vị thần linh nào. Tóm lại những điều mình thưa thế này, thưa các vị, cho tới hôm nay những điều Đức Thế Tôn dạy không có ai phủ bác được cả. Dù cho hành tinh chúng ta, cái nền khoa học nó đẩy lên đến chiều cao tới tận cõi trời, nhưng mà những điều này không thể phủ bác được. Và không có một tôn giáo nào phủ bác điều này. Và 1000 năm sau cũng thế. Khi hành tinh này còn có mặt, con người còn có mặt, thì những điều Đức Thế Tôn dạy về khổ, tập, diệt, đạo, về mọi vật giữa đời này đều do nhân duyên sinh. Bản chất của con người vốn là vô ngã. Và con đường thánh đạo đi vào để chứng nghiệm niết bàn bằng bát chánh đạo, thưa các vị, không có khác được. Và dù cho đệ tử Đức Thế Tôn thông minh đến mấy, chứng nghiệm cái quả giác ngộ chi đi nữa thì cũng không thể giải thích cái điều này khác hơn được. Cũng vẫn đem lời dạy Đức Thế Tôn làm nền tảng, và giáo lý Đức Thế Tôn nó bao trùm luôn hành tinh này và lĩnh vực nhân gian, cho tới mọi ngành nghề, cho tới cái sinh hoạt tu tập, thưa các vị, đều không vượt ra ngoài 4 chân lý gọi là tứ thánh đế của Đức Phật dạy. Tại vì trong tứ thánh đế nó gồm có nhân và quả, nhân quả thế gian và nhân quả niết bàn hiển hiện trong đó. Nào lý nhân duyên, nào nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vân vân, đều có mặt ở trong 4 thánh đế. Nó là nền tảng vô cùng là tuyệt vời, xây dựng nên cả cái lâu đài giáo lý của Đạo Phật. Đó là ý thứ nhất, để cho mình nhận diện về chân lý vĩnh hằng là như vậy đó. Thế là các vị đọc vô cái phần đầu, nếu đối với khổ, đập, diệt, đạo, 4 món thánh đế, có chỗ nào nghi ngờ nên mau thưa hỏi, không được ôm mối hoài nghi mà chẳng cầu giải quyết. Thế Tôn sướng lên 3 lần như vậy, thì vẫn không có người nào thưa hỏi. Vì cớ sao? Vì trong chúng không có điều gì nghi ngờ nữa. Cái ý đầu chúng ta muốn chia sẻ nơi đây, nó là cái tinh yếu giáo pháp Phật dạy. Ý thứ nhất, mình xin lưu ý thêm một điều để cho các vị ghi nhận. Cái nét đặc thù đầu tiên là giáo lý của Đức Phật như nước biển nha. Tức là hương vị của giáo lý Đạo Phật, mình nếm được một giọt là mình biết hương vị của biển cả mênh mông. Nó không phải là một phần của giáo lý, mà một điều Đức Thế Tôn dạy nó bao hàm luôn 1000 vạn điều. Ví dụ như từ 1 tứ thánh đế thôi, các vị đi vô thì các vị thấy rằng là nó bao hàm luôn tất cả những điều Đức Thế Tôn dạy. Rồi trong một cái khổ đế mà mình đi vô quán chiếu cho sâu sắc, thì trong đó nó có nhân có quả của thế gian và của niết bàn luôn. Ngay một khổ thánh đế mà đi vô cho tường tận thì đã có thể chứng nghiệm được quả tính vị của Đạo Phật rồi. Tính vị tức là khởi niềm tin vững chắc như kim cương để từ đây khởi hành đi về thánh đạo. Thậm chí là trong 1 bát chánh đạo thôi, mà chánh kiến thôi, nếu có mặt trong ta thì nó có luôn 7 phần kia. Rồi ở trong 6 độ 3 la mật, nếu anh có khả năng bố thí thì trong bố thí nó đã có khả năng là nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, thiền định và trí tuệ trong đó. Tức là giáo lý Đạo Phật có một sắc thái rất đặc thù là một bao hàm luôn cả vạn pháp. Vạn pháp có mặt trong một pháp. Một cái ví dụ thứ hai để cho nó dễ hiểu nữa là thế này. Khi các vị đi vô con đường tu tập của thiền tứ niệm xứ thôi, chỉ cần niệm thân thôi thì trong niệm thân nó đã có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Ví dụ như tôi dùng năng lực nhận biết an trú ngay nơi thân hành để tôi nhận biết toàn thân thôi, bước đầu rất là cạn và rất là dễ đi vô sự thực tập. Thế nhưng mà khi tôi dùng cái năng lực tâm nhận biết thân, thì tất cả những cái máy động từ trong thân của tôi, những cái cảm thọ buồn vui trong tôi, khó chịu dễ chịu trong tôi, tự nhiên tôi thấy rất là tường tận. Và tôi sẽ thấy luôn từng ý nghĩ đang sinh đang diệt trong tôi. Và thưa các vị, chuyện này nó phát sinh vô cùng là đơn giản. Thế thì trong một pháp nó bao hàm luôn bao nhiêu pháp trong đó. Đi vào một tầng rất là căn bản của giáo lý Đạo Phật dạy, thì ta có thể đi suốt một chặng đường dài đi vào cái giáo nghĩa thâm sâu. Và nếu quý vị đã từng đọc ở trong Trung A Hàm, cái phần kinh vô cùng quan trọng là vị tàng hữu pháp, có nhiều bài kinh nói lên cái chỗ này, nói điều này. Pháp Đức Thế Tôn gọi là vị tàng hữu, do vì chưa hề có trong truyền thống tôn giáo nào. Và bài kinh này nó được khởi nguyên bằng những vị thần Atula, tức là những vị thần, những chúng sinh có đời sống giữa biển cả, thế nhưng mà hắn không có hình thể như loài người. Một hôm đến thăm Đức Thế Tôn, Thế Tôn hỏi chứ các ông là những vị Atula sống giữa biển, các ông có cái nhìn thế nào về biển? Những vị thần kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, biển là nơi chúng con sinh sống, do vì chúng con vô cùng yêu mến đó. Biển có những đặc tính như thế này. Điều thứ nhất, ngàn con sông chảy vô, thế nhưng mà chưa bao giờ biển mất hương vị mặn, chưa bao giờ biển đầy hay vơi, nó cứ như vậy. Điều thứ hai rất tuyệt vời là ngàn con sông dù có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà khi chảy về biển rồi chỉ có một tên là biển mà thôi. Điều thứ ba, biển rất là sâu, rất là mênh mông. Thế nhưng mà điều đặc biệt rằng là người ta có thể đi từ bãi biển rất lài, đi rất là thông dong đi ra, chứ không hề có cái vực thẳm. Người ta bị rớt vào vực thẳm. Cái bãi nó rất là lài, đi thông dong, ướt từ bàn chân, ướt lên tới đầu gối, ướt dần lên thôi. Điều thứ tư là biển chất đầy châu báu. Không có nơi nào châu báu bằng biển cả cả. Vân vân, tức là tám cái ý như vậy. Rồi hỏi Đức Thế Tôn chứ giáo pháp của Ngài dạy có những đặc tính như biển của con không? Thế Tôn nói giáo pháp của ta có những đặc tính như thế. Điều thứ nhất, dù có bao nhiêu giai cấp, có bao nhiêu chúng sinh chất đầy trần lao, tâm thức nó vô cùng sai biệt, nhưng mà liệu vô giáo pháp Đức Thế Tôn tu tập thì đều có thể nhờ giáo pháp của ta tẩy gội, đều chứng nghiệm qua vị thánh như nhau. Ngàn con người, ngàn dòng chảy tâm thức, và cho dù họ có theo truyền thống tôn giáo nào không quan trọng, nhưng mà một khi luyện đời vô đời sống tu tập thì họ đều có thể chứng nghiệm quả giải thoát như những người bình thường đi vô thôi. Cạn nhất là dù cho họ giai cấp nào, nhưng mà khi đến với đạo xuất gia đều trở thành thích tử, chỉ có con của Thế Tôn thôi, không có giai cấp trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, giáo pháp của ta tuyệt vời là người ta đi vô rồi thì dần dần thấm từ bàn chân, dần dần lên tới trên người và dần dần ướt cả người thôi. Ai cũng làm được điều này, ai cũng có khả năng là thấm nhuần giáo lý Đức Phật dạy, trừ khi người ta không bước xuống biển giáo pháp, bước thì liền có được lợi ích. Điều thứ ba, giáo pháp ta chất đầy châu báu. Bao nhiêu quả vị hiền thánh giải thoát đều có mặt trong dòng giáo pháp của ta. Điều thứ tư, giáo pháp của ta không có bờ, không thể nhìn thấy bờ bên kia, vân vân. Tức là các vị tìm đọc trong Trung A Hàm và Trung Bộ Kinh có những bài kinh vị tầng hữu như thế này, có một phần thế này rất là hay. Mình dẫn ra một chút để chia sẻ vấn đề này. Giáo pháp của Đức Phật như biển, chỉ có một vị, nếm được một giọt là biết được hương vị của biển. Thực tập một pháp môn là có thể đưa chúng ta đến an lạc, giải thoát, chứng nghiệm niết bàn. Trừ khi không thực tập, trừ khi cái đầu của mình nó quá ư là cố chấp, mình không thể luyện mình vào dòng chảy giáo pháp, Cho nên mình tu mà mình cứ thấy khổ nghe. Còn nếu có chút năng lực tu thì các vị phải chuyển hóa rồi. Phiền não phải rớt, nỗi khổ phải không còn có mặt trong đời sống của anh. Chứ không lý do gì mà bảo rằng tôi tu mà sao tôi khổ, thưa các vị, cái điều đó rất là vô lý. Học giáo pháp thôi, đi vào cái tầng học chứ chưa phải tầng hành, thưa các vị, là đã có niềm tin với Tam Bảo, thấm nhuần hương vị vô cùng cạn của giáo lý đạo Phật thôi, thấm nhuần giáo lý vô thường thôi, là người ta cũng lấy đi được cái khổ nơi tâm thức rồi nghe. Người ta nhận diện được là khi có sự sống là có cái chết kèm theo, khi có cái cuộc hội ngộ thì có sự chia ly. Nguyên tắc nó là như vậy. Ví dụ, mình có thể dẫn một câu của Ngài Ba Trúc Rinpoche. Ngài nói là ai chẳng muốn thân cận các bậc đạo sư tuyệt vời để học đạo, thế nhưng sẽ có lúc anh sẽ chia tay với vị thầy vô cùng yêu mến của anh. Ai chẳng muốn được cư trú nơi cái điều kiện hoàn cảnh tuyệt vời như nhà sang của tiền giàu, đời sống dân chủ tự do, thế nhưng mà không thể. Sớm với muộn gì anh cũng rời nơi chốn này anh ra đi. Ai cũng muốn gần gũi người thân, ai cũng muốn được bao nhiêu người yêu thương mãi mãi, thế nhưng mà rồi sớm với muộn gì anh cũng lìa bỏ người thân của anh, hoặc người thân anh lìa bỏ anh. Thưa các vị, đây là những điều mà các vị thầy từ truyền thống Tây Tạng người ta diễn dịch lại lời dạy của Đức Thế Tôn, là một gốc rất nhỏ của khổ đế thôi nghe. Và khi mình hiểu được điều này chứ chưa tu, mình thấu đạt được rằng là cái niềm mơ ước của chúng ta là muốn sống mà không muốn chết, muốn khỏe mạnh mà không muốn tật bệnh, muốn hội ngộ với người thân mà không muốn chia tay, muốn gần gũi những người mình thích thú mà không muốn gần gũi những người mình không ưa. Ai cũng muốn như thế, nhưng mà thưa các vị, không hề có chuyện đó. Mọi vật trên đàn đời đều đi theo cái quy luật vô thường. Có sinh thì có mất, có hội ngộ thì có chia tay, có gặp gỡ thì có giả từ. Chuyện đó là như vậy. Chưa cần tu, hiểu ngộ giáo lý vô thường thôi là người ta đã hết khổ rồi. Mà nếu mình mà tu, mà gặp cái tình trạng vô thường mà mình đấm ngực, mình khóc lóc, mình lăn đùng đó, thì thưa các vị, nó vô cùng phi lý á. Các vị đọc Pháp Bảo Đàn có nọ, có chừng chúng ta lâm vô tình trạng giống như trong Pháp Bảo Đàn. Lúc Lục Tổ Huệ Năng Ngài gọi hết đồ chúng lại, Ngài nói ta báo cho các ông biết, ta sắp chia tay. Và khi nghe điều đó rồi, thưa các vị, là cả một chúng, cả 500 người khóc râm ri. Ví như sư ông Mai kia mà sư ông Di Chúc bảo rằng ta sắp chia tay, thì tôi nghĩ chắc cũng không khác gì tình trạng ngày xưa, cũng khóc râm ri. Ngày Lục Tổ Ngài vỡ, Ngài nói ai đến trần gian này mà không ra đi. Ví như ta không biết đường ta đi, ta chìm vào cõi u minh mịt mờ, thì các ông khóc đúng á. Ví như cả đời ta nổi chìm trong bao nhiêu phiền muộn, ta chưa vận dụng cái hình hài này để đẩy bánh xe pháp có mặt giữa cuộc đời, cống hiến sự sống của ta cho trần thế, sống không xứng đáng giữa trần đời này, thì khóc đúng á. Còn đời này, việc đáng làm ta đã làm, điều cần dạy ta đã dạy, ta biết rõ đường đi lối về, trả hình hài về cho bốn đại, thì ta an trú trong thể tánh bất động. Thế mà các ông khóc là sao? Hóa ra bao nhiêu năm ở trong núi không có tu hành chi à? Chỉ có một người duy nhất không khóc, đó là thần hội thôi. Và Ngài khen tiếng nên chỉ duy nhất có một người là thần hội không khóc, còn bao nhiêu hóa ra ở trong núi ăn uống cơm là nay tính thí mà không có tu hành chi. Cho nên ta thông báo Ngài đi của ta khóc râm ri hết. Thế thì vô cùng là phi lý. Tóm lại, giáo lý của Đức Phật, một giọt nước của biển khơi, nếm được thì nếm được hương vị của một đại dương. Đi vào một pháp hành trì thì đã có khả năng cứu được cuộc đời anh rồi nghe. Anh có chịu nếm hay không thôi. Cái chuyện còn lại chuyện của anh. Việc đáng làm đã làm, việc đáng nói đã nói. Bao nhiêu điều Đức Thế Tôn nói, Ngài đã nói xong rồi. Cho nên đây là cái giây phút gần kề cận với cái lúc xả hồi nài tứ đại. Cho nên Ngài hỏi tới hỏi lui ba lần như vậy. Đối với những lời ta dạy, các ông có nghi ngờ gì không? Hãy hỏi. Hỏi ba lần. Chư tỳ kheo im lặng, không ai trả lời hết. Rồi sau đó thì có một người duy nhất đại diện cho chư Tăng nói rằng, bạch Thế Tôn, lời của Ngài dạy rất rõ ràng. Trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng mà lời dạy Thế Tôn không bao giờ thay đổi. Chân lý của Đức Thế Tôn dạy vĩnh hằng. Đó là lời của Ngài A Nậu Lô Đà xác định. Đây là ý thứ nhất. Ta nhận diện về giáo lý của Đức Phật là nước biển. Chỉ cần nếm một giọt là các vị biết được hương vị của trùng dương. Chỉ cần các vị tu một pháp hành nhỏ thôi thì các vị có khả năng đoạn trừ được phiền não khổ đau ngay nơi đời sống của các vị. Và chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, không có chuyện viễn vông, không có chuyện mơ hồ. Điều thứ hai, đôi khi các vị nên dành thời giờ đọc vô kinh. Những năm mình còn là học tăng á, vào đầu tháng 2 khai kinh Đại Niết Bàn để tụng cả chúng. Thưa các vị, tụng tới những bài kinh cuối mà Đức Thế Tôn di chúc xong đâu đấy và sẽ chọn vào Niết Bàn. Một số các thầy học tăng hồi xưa khóc á, rất là cảm động. Dường như hình ảnh Đức Thế Tôn được vẽ lại và cái khung cảnh cũng được người ta mô tả lại. Vào ngày rằm, qua sa la rụng, Đức Thế Tôn nằm nghiêng và di chúc đâu đấy xong xuôi rồi, thưa các vị. Dường như là trong những cái buổi tụng kinh Đại Bát Niết Bàn có nhiều thầy đầm đìa nước mắt. Các vị tối thiểu thì cũng một lần đọc những bài kinh như vậy. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị đọc trong kinh Du Hành á, người ta ghi lại cuộc đời Đức Phật từ lúc thành đạo cho tới lúc Niết Bàn được ghi lại trong kinh Du Hành của Trường A Hàm. Có bài kinh đó rất dài. Và ta hình dung rằng Đức Thế Tôn đang nằm nghiêng bên vai phải, giữa soạn vào Niết Bàn rồi. Thế nhưng mà nghe ồn ào phía ngoài, hỏi chứ chuyện gì xảy ra? A Nan nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, có một ông già Bà La Môn trên 100 tuổi, tức là 120 tuổi, và ông cứ nằng nặc đòi vào để xin được xuất gia với Đức Thế Tôn. Chúng con bảo rằng Thế Tôn đang sửa soạn vào Niết Bàn, Thế Tôn đang rất là mệt, không có cho phép ông vô. Và ông cứ cãi nói rằng là cho con vô duy nhất, con muốn được xuất gia với Đức Thế Tôn trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Thế Tôn nói hãy cho ông nó vô, ta muốn làm lễ xuất gia cho một chúng sinh có duyên với ta vào giây phút cuối của ta có mặt ở trần gian này. Thế rồi thưa các vị, Ngài cho cái người Bà La Môn nó vô và làm lễ xuất gia cho cái vị Bà La Môn kia lúc đang nằm thiêm thiếp sửa soạn đi vào cái chết. Thì mình thấy là cái tâm đại bi của Ngài nó không phải là giống như chúng ta. Rồi các vị nhìn trong một bài kinh ngắn được người ta tuyển nè, Thế Tôn hỏi đi hỏi về ba lần hỏi. Và thưa các vị, là cái truyền thống đạo Phật, cái pháp chế yết ma của Đức Phật là vậy. Ba lần hỏi. Các vị để ý là khi chúng ta tụng giới cũng vậy, ba lần hỏi. Yết ma để truyền năm giới thôi, cũng ba lần hỏi. An cư, tác pháp yết ma cũng ba lần hỏi. Cái điều này, thưa các vị, nó biểu hiện được điều thứ nhất là cái tính dân chủ trong đây rất là đặc thù đấy. Điều thứ hai, như mình vừa nêu đó là cái lòng đại bi của Đức Thế Tôn. Hỏi đi hỏi về ba lần để cho những người trong lúc tâm thức còn bàng hoàng, chưa có nghe tỏ tường thì hỏi lại. Và cái điều thứ hai nữa đây, thưa các vị, có những điều nó rất là nhỏ nhưng mà nó biểu lộ được cái tâm lượng đại bi của bậc đại giác ấy. Ví dụ như các vị học ở trong luật thì các vị thấy một điều rằng khi Thế Tôn nghe một vị tỳ kheo nào đến thưa kiện bất cứ một ai thì thông thường Ngài không có phán quyết, Ngài không có xử lý mọi việc theo cảm tính của thương ông này, không thương ông này gì cả, không hề có. Ngài gọi hai người đến trước mặt Ngài, đến trước mặt Chư Tăng. Có phải ông nói vậy không? Có phải ông đã làm vậy không? Đây là cái nét rất là dân chủ. Mà xử lý mọi việc rất là minh bạch, không có nghe một phía. Chúng ta, thưa các vị, có khi chúng ta rất là vụng về trong cái cách hành xử. Đơn giản trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng không học được cái cách này. Chúng ta nghe một phía thôi, một phía lỗ tai nghe vô thôi, rồi chấp nhận phải quấy bằng cái cảm tính của ta thôi. Ta chưa có được một cái thái độ công bằng trong cái việc xử lý những việc rất là đời thường. Ta cũng không có thái độ công bằng. Điều thứ hai trong cái nét dân chủ này, thưa các vị, đặc biệt là ngày xưa các cư sĩ Phật tử, họ đến mét bất cứ điều gì với Đức Thế Tôn, hoặc thưa trình bất cứ điều gì Đức Thế Tôn, đa phần là những vị cư sĩ ấy. Điều thứ nhất là họ đã chứng quả dự lưu ngay, rất sạch hết phiền não rồi, họ đang trôi vào dòng thánh, không phải là cái hàng cư sĩ thị phi vẫn vơ nhiều chuyện, không có. Thành phần cư sĩ ngày xưa, thưa các vị, rất ư là giỏi. Họ đã chứng thánh quả rồi, họ mới đến để thưa trình. Cái ý của họ thưa trình không phải là thị phi, không phải là dè biểu, không phải là cảm tính vui buồn thương ghét vị thầy này, vị sư cô kia gì cả. Họ đến với Đức Thế Tôn do vì điều thứ nhất là muốn củng cố cho năng lực của tăng đoàn Đức Thế Tôn càng thêm vững mạnh, để làm chỗ tựa cho thập phương Phật tử nương về tu học. Điều thứ hai là muốn nuôi dưỡng thánh hạnh nơi các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Điều thứ ba, họ chính xác nghe tỏ tường, thấy tỏ tường, chứ không có thể nghe phong phanh qua người nọ người kia. Đó là về cái mặt cư sĩ nghe. Khi có bất cứ sự việc gì xảy ra cho tăng đoàn, cho các thầy tỳ kheo đi khất thực, cho các sư cô đi khất thực, họ đến họ thưa với Đức Thế Tôn, nó đều đặt trên cái nền tảng như vậy: chính trực, công bằng, tỏ tường, và không hề có cái tâm tham sân si hay là có cái tâm phàm phu chi để chỏ miệng vào đời sống của tăng già. Điều này rất rõ ràng. Điều thứ hai, Đức Thế Tôn xử lý mọi việc, thưa các vị, chưa hề là nghe một phía của các vị cư sĩ nói điều chi cả. Nghe nói Ngài để yên đó là Ngài mời cái vị tỳ kheo kia, một tỳ kheo ni kia về trước mặt Ngài, và trước đại chúng Ngài xử lý mọi việc. Dù việc đó nó lớn bằng trời, nhưng mà thưa các vị, không giải quyết bằng cái con đường cảm tính. Đây là một cái nét rất đặc thù mà chúng ta nên học từ Đức Thế Tôn. Mà không thì thưa các vị, chúng ta dễ dàng trở thành người không có trí tuệ, tràn đầy vô minh, sống với cảm tính nhiều hơn là sống với trí tuệ. Và thương và ghét, ngay trong tập thể tăng già, ta đối với cái sinh hoạt của nội bộ, có khi ta cũng tràn đầy cảm tính đó. Ta thương thầy này, không ưa thầy kia, vân vân. Và ta xử lý chuyện này, chuyện nọ, vân vân, đều đặt trên cái nền của tâm thức phàm phu, hay là tâm thức tràn đầy tham sân si. Mình chưa có thể chứng được quả thánh, cái tâm thánh như Đức Thế Tôn. Tối thiểu, mình cũng dùng cái năng lực trí tuệ và từ bi xử lý mọi việc. Đây là cái nét thứ nhất nơi lòng đại bi của Đức Thế Tôn khi xử sự mà chúng ta nên học. Mình tu mình không học được những điều nhỏ như thế này rất là vụng. Nó hàm có nghĩa là rất là vô minh. Cái điều thứ hai cũng là một cái nét bình thường ta nên học. Thế Tôn vì hội chúng, mọi lời dạy của Đức Phật đều đối cơ lập pháp, đối với đại chúng hiện tiền, đối với con người đang có trước mặt mình. Tất nhiên là những lời Đức Thế Tôn dạy đành rằng đối cơ lập pháp. Cái từ này nó rất là hay nghe. Nó hàm nghĩa là đối với căn cơ của chúng sinh trên cảnh giới ta bà này, mà chế tác những cái pháp hành trì nó rất là hợp với con người trên hành tinh này. Thông thường cái trình độ tri thức của chúng ta nó rất là hạn chế. Do vậy cho nên nếu mình có chế tác ra những cái cách hành trì hoặc là ngôn ngữ mình diễn đạt với một cái hội chúng, hay là trong một cái hội trường mà mình có những cái buổi giảng pháp, thì thưa các vị, nó chỉ đáp ứng được cái trình độ tâm thức của người ta trong hội trường đó thôi, chứ không thể vươn xa hơn ngoài hội trường, càng không vươn xa ra ngoài đất nước này. Tại vì tùy vào cái trình độ văn hóa hiểu biết của một vùng, một miền, đó là trình độ tri thức của chúng ta. Thế nhưng mà với cái tuệ giác siêu thế Đức Thế Tôn, cái từ trong văn học Nikaya người ta dùng là tuệ giác siêu thế, tức là cái khả năng thấu đạt chân lý vĩnh hằng của Ngài. Cho nên không chỉ đối với căn cơ của thính chúng hiện tiền, lời của Ngài dạy chuẩn mực đáp ứng được cái trình độ tâm thức của người ta, và thậm chí là càng về xa, càng lan rộng ra rất nhiều vùng văn hóa, thì lời dạy ấy vẫn thích hợp vô cùng với tâm thức của con người. Cho nên ngoài cái khả năng đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức, nhu cầu ham tu đại chúng hiện tiền, thưa các vị, 26 thế kỷ qua, lời Thế Tôn vẫn là một loại chân lý vĩnh hằng là như vậy. Do vì nó tuôn chảy ra từ cái nguồn tuệ giác siêu thế như vậy. Đó là ý thứ hai. Điều thứ ba, chúng ta nên học chút tâm từ của Ngài thôi, không cần nhiều nữa, một chút thôi để sống ở đời. Nói theo nhạc Tịnh Công Sơn đó, là cần một chút lòng tốt, nó không làm ra tiền ra gạo chi. Có thể có để cho gió cuốn bay đi cũng được, nhưng mà nếu đời sống con người không có chút lòng tốt thì thưa các vị, người nó vô cùng bất hạnh. Ở đời nó là vậy đó, nó không làm ra tiền ra gạo chi. Cần có một tấm lòng của đời sống giữa trần gian này, chỉ cần có một tấm lòng tốt với nhau, tử tế với nhau thôi, thì thưa các vị, sự có mặt của anh đó là một niềm vui, một sự cống hiến. Cả nhất là nó làm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim anh. Rộng hơn đó là cái môi trường anh sống, tự nhiên anh ban rải được hạnh phúc an lạc đến bao người chung quanh. Nếu môi trường anh gồm có một mình anh với cái nhà, vài ba chậu hoa, thì anh cũng làm cho năng lượng lành hạnh phúc của anh nó thấm vào từng cái chậu hoa. Nếu nhà anh có người thân là vợ anh, chồng anh, con anh, bố anh, mẹ anh, thì anh làm hạnh phúc nó lây lan đến bao nhiêu người trong cái gia đình bé nhỏ của anh, trong cái không gian đời sống anh, anh làm cho thần tiên về, làm cho thiên đường có mặt nơi đời sống gia đình anh. Và chỉ cần một tấm lòng thôi là người ta đã làm ra được bao nhiêu pháp lạ. Và cái nền tảng của nó nếu mà chưa thực tập được thì thưa các vị, đừng hòng bước vô cái lĩnh vực của đời sống tu tập cho mất công. Tấm lòng nhân thế, cần có một chút lòng tốt mà anh còn chưa có, thế thì anh mang cái xác anh vô chùa, có khi anh làm rối người ta. Anh luyện đời sống anh vô chùa, thưa các vị, anh làm cho cả chúng người ta rất là xao động. Chưa thiết lập được cái nền tảng này thì thưa các vị, ta không thể sống đời sống tu bền bỉ được. Và thậm chí ta nếu có sống đời sống tu thì thưa các vị, ta cũng là cái gai nhọn trong đời sống đại chúng. Tự mình làm bất hạnh đời sống mình nghe. Tự mình không thể hòa nhập được với người là mình rất bất hạnh. Điều thứ hai, thưa các vị, một tấm lòng tốt, chút xíu thôi, không cần nhiều, thì người ta đã có được cái năng lực vị tha, đã bớt đi cái bản ngã rất là nhiều. Họ sống giữa cuộc đời này, họ không cảm thấy họ là quan trọng, không cảm thấy là những điều tôi nói, những điều tôi nghĩ, những điều tôi làm mọi người phải nghe, chứ không. Họ là người sống rất là tùy thuận mọi người khác. Làm thế nào người khác có niềm vui, ý kiến của người khác có khi cần hơn ý kiến của họ. Họ rất là yểm trợ bao nhiêu công trình của người khác, nâng đỡ người khác, giúp đỡ người khác. Và ngay bản thân họ, thưa các vị, cái tính vị kỷ nó không có mặt. Vị kỷ ngay nơi đời sống của họ, vị kỷ nơi ý thức của họ, nơi ý kiến của họ. Họ không cảm thấy ý kiến của tôi là đúng nhất, phải nghe. Không hề có chuyện đó. Từ cái nền tảng của sống ở đời cần một tấm lòng, nó đã sinh ra muôn vàn hạnh tốt như vậy. Chưa có điều này, thưa các vị, bước vào đường tu vô cùng là khó khăn cho chính ta và cho người xung quanh. Thế rồi cái khó thứ hai, thưa các vị, có khi ở đời mình có lòng tốt nghe, thế rồi mình đi vô tu ít lâu, cái lòng tốt mình nó teo rồi mất. Tự nhiên là mình trở thành người khó chịu, bước lên cái địa vị thọ tỳ kheo, bước lên cái địa vị làm giáo thọ, rồi cao hơn nữa, thưa các vị, dường như là cái chuyện của mình nói mọi người phải nghe, dường như là mình muốn phán quyết, dường như tánh tình mình càng ngày khó chịu ra. Hồi ở nhân gian có khi mình là một nàng tiên hay là một ông tiên, thế rồi mình đi vô tu mình trở thành ác quỷ hồi nào hay, trở thành phù thủy hồi nào hay, mọc nanh rất là lạ. Mà nếu không khéo thì chúng ta lâm vào tình trạng này nhé. Cho nên thưa các vị, rất cần một chút lòng. Ở nhân thế người ta cần một chút lòng để sống trong đạo, không cần nhiều đâu. Học một chút hạnh từ bi của Đức Thế Tôn để sống, để cống hiến niềm vui, cống hiến sự có mặt của mình cho cuộc đời. Và có như vậy thì cái con đường tu của các vị mới có khả năng làm cho các vị hạnh phúc. Sự sống không có phí phạm, bằng không thì thưa các vị rất là phí phạm. Mình lay quay giữa cuộc đời này không có dài lắm đâu. Mình đến và đi vô trần gian này chóng vánh, phù du vô cùng. Cho nên xin hãy nhớ học từ Đức Thế Tôn để làm cho mình có được một chút lòng từ bi. Hứa với lòng rằng là tôi làm được cái gì cho con người tôi làm. Tôi có thể nhường cho người ta chỗ ngồi, nhường cho họ miếng ăn. Tôi có thể làm hết mọi cực nhọc để cho người khác được điều kiện tu tập. Tôi có thể dẹp bỏ ý kiến của tôi để tùy thuận ý kiến của người khác. Tôi không thấy tôi là gì quan trọng giữa lòng đại chúng cả. Tôi phát nguyện đời đời làm tôi tớ cho đại chúng. Dù tôi có là người ngất ngưỡng trên chín bể cao, được người ta vô cùng thương mến và kính trọng, tôi vẫn thấy tôi là viên đá đang nằm ở dưới đường để cho người ta dậm lên đó, người ta đi ngang qua. Tôi chỉ thấy tôi là lớp cỏ phủ trên bùn để người ta đi đừng dơ chân thôi. Và thưa các vị, phát nguyện từng ngày đối trước đại chúng thì các vị mới có thể làm cho phước của các vị dày. Còn không thì cuộc đời tu của chúng ta vô cùng là bất trắc. Mình không xây được cái nền phước thì thưa các vị, cuộc đời tu bất trắc. Không bất trắc cho mình thì bất trắc đến với những cái liên hệ của mình. Điều này rất rõ ràng. Cho nên hãy học một chút lòng từ bi nơi Đức Phật để làm hành trang cho con đường tu của chúng ta. Điều thứ ba, từ cái đoạn kinh này chúng ta nên ghi nhận thêm mấy ý nữa. Phần C, tứ diệu đế, giáo pháp tinh yếu. Có những bài viết của Ngài Narada, Ngài viết về tứ diệu đế hay lắm nghe. Cái quyển mà các vị nên đọc mà chưa bao giờ cũ, mà rất là hay. Có nhiều bài mà Ngài Narada Ngài viết, đó là Đức Phật và Phật Pháp. Bác Phạm Kim Khánh đã dịch cái quyển này từ tiếng Anh ra tiếng Việt rồi. Thập niên 60 là cuốn này đã có rồi. Và tới năm nay, nửa thế kỷ đi qua, các vị đọc lại vẫn thấy hay. Và từng cái chủ đề một mà Ngài Narada Ngài khai thác từ cái nền của văn học A Hàm, từ nền Kinh Tạng Nikaya, nghiệp báo, luân hồi, bát chánh đạo, tứ diệu đế, vân vân. Thưa các vị, chủ đề nào Ngài viết cũng rất là sâu sắc và rất là hay. Bản tiếng Anh, bản tiếng Việt gì cũng có cả. Và nó là cái nền tảng học Phật. Kỳ thực là mình nên đọc rất là nhiều cái thư tịch của các vị thầy của truyền thống Nam truyền. Bằng không thì cái khả năng hiểu biết Phật Pháp của mình, khả năng ngôn ngữ của mình diễn đạt dường như rất là nghèo. Và cái điều này các vị không có thể trông chờ bất cứ ai giúp cho các vị được cả. Chính mình phải làm cái điều này để nó giàu có cho tự thân mình thôi. Gần đây, thưa các vị, người ta dịch rất là nhiều những sách của các vị sư truyền thống Nam truyền viết về thiền tứ niệm xứ, viết về công phu thiền định. Ví dụ như cái quyển Từ Chánh Niệm Tới Chánh Giác của vị sư người Úc, ông vốn là người Anh nha. Ông viết rất là hay. Ajahn Ram. Mình qua bên Úc mình chưa có dịp gặp, nhưng mình nghe đệ tử mình nó nói là, nói thưa thầy, ông cụ luôn ngầu lắm rồi thầy. Mình nói chứ làm sao? Nó thầy hình dung rằng là ông có một cái trung tâm vô cùng đẹp. Và thế rồi ông thấy một nhóm ni của nhiều truyền thống mà tu tập mà không có điều kiện tu cái trung tâm thiền ni viện Sancti của ông. Ông kêu ông cho ông quẩy bác phân du từ miền Nam nước Úc đi bộ lên tới miền Bắc nước Úc. Và sống một bát lang thang vậy thôi. Cái điều hay thứ hai và Phật tử họ kể nó, thưa thầy, con thấy cái nhu cầu về những trung tâm tu học của ông cụ đó rất là to tát, cho nên chúng con cúng một cái số tiền rất là lớn. Và con để ý thưa cả là có phong cách hành xử ông là sao, vì như ông tịch bơ, không bận tâm về cái chuyện cái số tiền của con lớn thế nào ông cũng không bận tâm, coi như cái chuyện trò chơi à. Và thưa các vị, làm một vị sư, làm một người tu mà đối với vấn đề tiền nhẹ được dường như không có đơn giản nghe. Mình thấy bạc 100 là mắt mình sáng trưng rồi. Còn này chỉ cúng một lần hình như cả 100.000 chứ đâu phải ít. Nghe, tính bơ, coi như không có gì hết. Không nói một lời cảm ơn. Không nói một lời cảm ơn. Dường như là sư tăng Việt Nam mình qua bên Úc làm tiền quá nhiều đến nỗi mất uy tín vô cùng, chưa hề có một ai có thể bì được với những vị sư tăng của truyền thống Nam truyền và các vị thầy Tây phương xuất gia tu nha. Thế đó. Cho nên cái điều chúng ta trở lại đây thưa các vị, năng lực học Phật pháp không phải là món quà cho không. Nó đòi hỏi các vị phải đầu tư năng lực trong chuyện đọc, chuyện học, và đừng bao giờ cố chấp mình vào một truyền thống. Đừng bao giờ nghĩ rằng là thầy mình là duy nhất, sách của thầy mình là tuyệt vời không ai bằng. Đừng nghĩ như vậy mà sai lầm. Ta hãy mở cái tầm mắt rất là rộng, nhìn, đọc, học, đối chiếu. Và một trong những điều vô cùng quan trọng mà sáng nay các vị học đó, đừng bao giờ có cái kiến chấp nơi này, giới cấm thủ nơi cái đầu của chúng ta, thì mới có khả năng phát triển được năng lực trí tuệ. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ hạn hẹp trong cái ao nhỏ mà thôi. Kiếm ăn trong ao nhỏ như cò con kiếm ăn trong ao nhỏ thôi. Không thể vươn đôi cánh đại bàng đi ra nơi đâu được cả. Kỳ thực là tuệ giác giữa nhân gian này, thưa các vị, chưa hề có vị đạo sư nào gọi là thủ đắc hoàn toàn tất cả những nguồn tuệ giác. Mà cái điều này thưa các vị phải tự làm giàu có cho chính mình, chứ không ai có thể trao cho các vị. Không có cái món quà tặng tự nhiên nó đến với các vị. Nếu các vị không bỏ công, bỏ sức, đọc, học, nghiên cứu và hành trì thì không có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu Phật pháp người ta đang rất là cần các vị. Đã có một lần mình nói chuyện và dường như hồi những ngày đầu lễ cầu thọ cho sư ông, chúng ta đã nói chuyện ít nhiều. Chúng ta nói rằng là sư ông có hai cái bản chất của văn hóa là một, cái bản chất của một vị thầy là hai, nó có mặt ở trong cụ. Và kỳ thực là cái bản chất của văn hóa càng cao thì cái công trình làm đạo nó càng lớn nha. Người ta kính trọng một vị thầy không đơn thuần ông là một nhà tu, một người truyền đạo, mà còn có một cái đặc sắc, có một cái sắc thái vô cùng quan trọng là trong con người của bậc đạo sư kia, cái chất của văn hóa nó vượt cao hơn cái chất của một vị thầy của đạo Phật. Văn hóa nó mới vượt ngang qua tất cả những cái vùng miền, vượt ngang qua tất cả những cái loại hình tôn giáo. Và khi cái chất văn hóa nó lên đến chiều cao rồi thì thưa các vị, tâm thức người ta rất là mênh mông. Người ta không có câu nệ tông môn pháp phái, càng không có câu nệ là ta là người Việt, người Trung Hoa, hay là người Mỹ hay là người Chi cả, thưa các vị, vì văn hóa nó không hề có cái hạn cuộc giữa vùng miền, da màu, da trắng, da vàng, da đen gì cả. Nó là món quà tặng cho con người trên hành tinh này. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài lãnh giải Nobel Hòa Bình. Không phải lý do ông là người Tây Tạng tị nạn, mà còn một lý do tuyệt vời là ông là con người của nhân loại, chứ không phải là con người của một quốc gia. Thế thì trong con người của sư ông có cái phẩm chất văn hóa vô cùng cao, làm nên cái dòng chảy truyền đạo của sư ông cho tới hiện tại. Là những người đệ tử Đức Thế Tôn thì chúng ta nên ghi nhận cái điều này. Bằng không thì cái đầu của chúng ta, thưa các vị, nó chỉ là cái cốc nước thôi, chứ không thể thành cái vũng nước để sống. Đừng nói là cò con kiếm ăn trong ao nhỏ, mà chỉ là một cái ly nước nhỏ mà thôi. Cái đầu của chúng ta nó rất là hạn hẹp. Và cái điều này các vị phải tự làm cho chính tự thân mình, chứ không thể có người nào thay các vị làm được. Thế để đi vô cái phần này. Điều thứ nhất mình làm lại. Thưa các vị, là tứ diệu đế, nó là nền tảng của nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, bồ tát thừa và phật thừa. Điều thứ hai, cái phần cạn nhất là cái cách trình bày tứ diệu đế, cái cấu trúc là nó đầy sức thuyết phục. Thứ hai, nó rất là logic, đưa ra quả trước rồi mới đến nhân sau. Quả là nỗi khổ ngay hiện thực, anh chạm tay được, anh chiêm nghiệm được, anh quán chiếu được. Và khi mình chạm tay, mình quán chiếu, mình thẩm thấu được cái điều này, mình trải nghiệm được điều này, thì mình sẽ có khả năng nhìn sâu hơn để thấy nguyên nhân của cái khổ nó phát sinh từ đâu. Và thưa các vị, ở cái mức độ cạn, nó là nhân quả khổ của trần gian thôi. Cái quả là khổ nè, đây là nguyên nhân nè, đưa đến cái khổ. Mình chưa cần đi vô cái tầng thứ hai của nhân và quả xuất thế gian. Mình ghi thêm cái nét này, mình nghĩ chắc các vị có học rồi chứ. Ví dụ như khổ nè, tập nè, diệt nè, đạo nè. Thì người ta chia hai phần nha, khổ và tập, cái này là thế gian nè. Và diệt đạo, đó là xuất thế gian nè. Mình nói về nhân và quả của thế gian để cho các vị suy nghiệm về điều này. Chưa đi vô cái chiều sâu của đạo lý, hãy nói cái bình diễn rất là cạn. Mình đang nói về cái cấu trúc Đức Thế Tôn trình bày tứ diệu đế. Điều thứ nhất là nó rất thuyết phục người ta, ai cũng đi vô rất dễ dàng. Điều thứ hai, nó rất là trình tự, rất là logic. Các vị nhìn, cái quả là cái nó hiển hiện ra, cho nên chúng ta nhận ra rất là dễ. Cái nhân là cái nó tiềm phục, đôi khi phải có một cái trình độ căn bản nào đó, cái trình độ tri thức nào đó, hoặc là có một cái trải nghiệm ít nhiều về đời sống, người ta mới nhìn ra cái nhân của nó. Bằng không thì người ta chỉ thấy cái quả mà thôi. Cái hiển hiện thì dễ thấy, mà cái tiềm phục thì ta rất là khó thấy. Và người ta cũng không có gan chấp nhận những cái nhân để đưa đến cái nỗi khổ như thế này một cách rất là dễ dàng đâu. Do vậy cho nên điều đầu tiên Đức Phật trình bày cái vấn đề tứ diệu đế này, thứ nhất là nó rất là thuyết phục. Điều thứ hai, rất là chuẩn mực. Và điều thứ ba, làm cho mọi người có thể nâng trình độ của mình để đi vào cái sự quán chiếu về nhân quả thế gian rất là dễ. Không biết Mẫn Nghiêm dịch kịp không vậy? Có những đoạn mình nói nhanh quá à? Được ha? Quá giỏi vậy. Thiền sinh Tây Phương nghe mà không có ngủ lên ngủ xuống là biết gì dịch khá rồi đó. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu để cho các vị thấy nhân và quả thế gian mình đi vô được thì mình đã đoạn trừ được cái nỗi khổ rồi nghe. Thông thường khi cái khổ đến với mình, nó rất là biểu hiện, cho nên ai cũng nhận ra được. Ví dụ như mình khổ thì điều đầu tiên, mình không có truy tìm nguyên nhân của cái khổ là nó do đâu, mà mình cứ truy tìm cái người gây khổ cho mình, chứ không có truy tìm nguyên nhân do chính mình gây nên. Một cách đơn giản là trong đời sống gia đình thôi, xung đột là chuyện tất nhiên nó xảy ra. Và tất cả những xung đột và bất hạnh trong đời sống gia đình, thưa các vị, nó xảy ra do vì các vị đóng góp hết, tối thiểu là 50% chứ không phải là người kia gây nên đâu nghe. Nhưng mà tâm thức bình thường chúng ta là khi cái khổ đến với chúng ta thì chúng ta không có quay lại nơi chính mình để nhận ra cái khổ do chính ta làm nên chứ không phải do người kia. Tối thiểu thì ta chịu trách nhiệm 50% nỗi khổ, dường như ta chưa có khả năng làm điều này. Một cái ví dụ mà trong kinh văn Đức Thế Tôn từng ví dụ và các vị có thể ứng dụng để các vị nhận diện ra được rằng là ta chưa có năng lực đi vào cái tầng cạn nhất là quán chiếu về khổ thánh đế, ta chưa đi vô. Ví dụ có một cái tên nào đó nó đã bắn một mũi tên độc vào ta, thì cái chuyện vô cùng đơn giản ai cũng biết là khi tên độc nó bắn vào người anh thì anh phải làm một việc, đó là đi tới bệnh viện tức khắc, lấy mũi tên ra, trị liệu, băng bó vết thương, uống thuốc. Rồi cái chuyện tìm ra cái tên nó đang bắn mình, cái tên nó hại mình, cái chuyện nó tính sao, có phải vậy không? Nhưng mà thông thường ta không làm điều này, thưa các vị. Khi có nỗi khổ phát sinh trong ta, thì ta ngó quanh ngó quắt coi cái kẻ nào gây khổ cho ta trước. Và cái mũi tên độc đang cắm trong người ta thì ta cứ để yên vậy. Tìm cái kẻ gây bất an phiền não cho ta, trừng trị nó trước, rồi cái chuyện khổ của ta dường như là do tên kia gây nên, chứ ta chưa hề nhận diện nỗi khổ nó đang xảy ra nơi chính tự thân ta. Đó là một cái ví dụ đơn cử. Thì các vị nhận diện 100 nỗi khổ nó phát sinh nơi các vị, dường như các vị đều có khả năng là hướng ra ngoài tìm kẻ gây khổ mà chúng ta chưa hề thấy chính ta là người gây khổ cho ta. Dường như mình chưa có khả năng này. Cho nên đi vào cái chiều cạn nhất của thế gian pháp, quán chiếu về khổ thánh đế và tập thánh đế, dường như mình cũng chưa làm bao giờ. Đây là giáo lý nền tảng căn bản nhất mà nếu anh có khả năng đi vô một tầng thôi, quán chiếu về cái quả khổ ta đang nhận, tỏ tường thì ta nhận ra cái nhân do chính ta gây nên, và thấy được hai cái này thì có khả năng đoạn trừ cái khổ, cắt đứt cái nhân gây nên nỗi khổ. Mình chưa làm. Mình không chịu băng bó vết thương nó đang làm lở lét. Mình không chịu thấy mình là người có trách nhiệm gây nên nỗi khổ. Mình cứ nghĩ nỗi khổ do người kia gây nên. Và mình dường như là luôn làm điều này. Luôn làm điều này. Luôn đổ thừa người khác. Luôn nhìn quanh khi có nỗi khổ là ta tìm một đối tượng để trút cái cơn bực bội giận tức của ta, trút cái nỗi hiềm hận của ta vào người. Ta chưa hề thấy trách nhiệm mình đối với nỗi khổ của chính mình. Chưa hề. Do vậy cho nên tới một tuổi nào đó người ta cần có một người bên cạnh lắm, để đổ thừa mọi nỗi khổ do người kia. Và nếu không tìm được một người nào thế thì ta cũng đổ thừa là tại hoàn cảnh này. Có khi người ta đổ thừa là tại cánh cửa này, tại cái bàn này, tại cái chén này, cho nên người ta cũng vung tay vung chân, người ta trừng trị cái nhà, cái cửa, cái chén, cái bàn, tất cả những cái con vật nó gần gũi người ta. Người ta cũng có thể trừng trị nó để trút cái nỗi phiền muộn, trút nỗi khổ, nghĩ rằng nó là người gây tai họa. Dường như là vậy. Và thưa các vị, có khi trong thế giới người tu ta cũng đi vô cái con đường này á. Đừng nghĩ là chuyện này nó chỉ xảy ra với người đời. Đây là thói quen nghìn đời. Đây là tập khí của chúng sinh trên hành tinh này. Tóm lại, khi các vị đi vô tứ thánh đế của Phật dạy ở cái phần thế gian pháp thôi, để quán chiếu về khổ thánh đế cho tường tận, thấy rõ bản chất sinh là đã có diệt, bản chất vô thường trong mọi sự việc, thế thì các vị đã lấy đi được cái nỗi khổ của sự mất còn đến đi sinh diệt, nỗi khổ của tụ tán. Và không phải chúng ta đi vô cái tầng quán chiếu về khổ thánh đế rồi chúng ta trở thành trơ ra vô cảm, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành một người có đủ cái năng lực tự chủ khi đối diện trước những cái bất trắc của cuộc đời này. Bằng không thì đời sống chúng ta nó quay như là trong chóng, quay theo chiều gió thôi. Bất cứ cái hướng gió nào thì ta cũng đều quay cuồng. Ta không có cách chi trấn tĩnh được. Ta chìm trong cái sự hoảng loạn, bất an. Và không có gì tội tình bằng một tâm thức hoảng loạn, bất an, sao động, luôn quay cuồng theo vạn nỗi của trần gian này. Này buồn, này vui, này thương, này ghét của bao nhiêu người, thưa các vị, ta đều bị quay tròn hết. Hồi bé thì ta luôn nhìn vào đôi mắt của bố và mẹ để làm thế nào cho họ vừa lòng. Thấy ông trừng mắt là ta chết khiếp. Lớn lên đi vô trường thì ta cũng nhìn ngó bạn bè để xác định mình có dễ thương hay không dễ thương. Dường như cuộc đời ta cứ nô lệ hết. Người trong nhà tới người ngoài phố, rồi tới có gia đình thì ta cũng nô lệ hẳn vào người mình rước về. Rồi người đó lỡ chết thì ta nô lệ hẳn vào con của ta. Con của ta sống thì ta sống, con ta chết thì ta chết. Ta gắn liền đời mình vào bất cứ những cái thứ gì mà ta bám víu. Ta không có con thì ta nuôi con chó, ta cũng gắn liền đời sống mình vào con chó. Và thưa các vị, dường như tâm thức của mình nó bị quay cuồng do vì mình không có khả năng quán chiếu và không có khả năng đi vô cái chiều sâu của trải nghiệm về đời sống. Nó vốn là vô thường, vốn là mong manh. Mọi sinh vật giữa trần đời này nó đều kinh ngang qua cái điều vô cùng căn bản là vô thường là một, khổ là hai, bất định là ba. Và nếu các vị đi vô cái tầng khổ thánh đế của Đức Phật dạy, quán chiếu tỏ tường nhìn ra, thì các vị sẽ đi dần tới cái phần thâm sâu là nguyên nhân làm nên nỗi khổ này. Nguyên nhân gần đó là những nỗi niềm bất hạnh do ta. Nguyên nhân xa, tất cả nỗi khổ có mặt này do ái nghiệp mà có. Ta nữa, tất cả cái cuộc luân hồi, thưa các vị, nó đều từ cái khả năng chấp trước và tự ngã cho nên có cuộc luân hồi. Tức là từ một khổ thánh đế, từ cái mức độ thế gian đi đến cái mức độ của các bậc thánh, đều là từ cái công trình quán chiếu để có thể đẩy tâm thức mình đạt đến cái sự thành đạt giải thoát. Chỉ bằng một cửa, đó là khổ đế đi vô thôi, thì các vị đã chứng nghiệm được thánh quả hiện tiền rồi. Chưa chứng nghiệm thánh quả hiện tiền, tối thiểu các vị cũng trở thành một người có năng lực vượt ngang qua tất cả những cái bất trắc của đời sống, buồn vui, ưu khổ của nhân gian, không dính vào các vị được. Đây là cái tầng thứ hai. Chúng ta nói về cái tứ diệu đế là một giáo pháp tinh yếu nền tảng của Đức Phật dạy. Và điều cuối cùng trong cái phần tinh yếu của Phật dạy, không nghi ngờ. Thưa các vị, là hội chúng tỳ kheo ngày xưa, Thế Tôn hỏi ba lần, các thầy thì im lặng, chứng tỏ rằng là trong đại chúng lúc bấy giờ căn cơ họ đã chín mùi, không khởi một nghi ngờ gì đối với lời Đức Thế Tôn dạy. Kỳ thực là kinh văn ngày xưa Đức Phật dạy, thưa các vị, lời của Ngài ngắn gọn, xúc tích và vô cùng đơn giản, không có nhiêu khê, không có phải như các nhà Phật học chú giải về vi diệu pháp, tức là những từ ngữ Phật học, thưa các vị, lúc bấy giờ nó không có quá ư là rườm rà, khó hiểu. Thế Tôn nói đơn giản là đây là khổ thánh đế, đây là tập thánh đế, đây là diệt thánh đế, đây là đạo thánh đế. Và tam chuyển pháp luân là ba lần Ngài lập đi, đây là khổ ta đã chứng nghiệm. Lần thứ hai, đây là khổ các ông cần phải học tập. Các vị đọc vô cái văn bản kinh tam chuyển pháp luân thì các vị thấy điều này. Tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là lời Đức Thế Tôn dạy ngày xưa ngắn, gọn, xúc tích, vô cùng đơn giản. Nhưng mà từng lời thấm sâu vào tâm thức của các vị tỳ kheo. Và các ngài nương lời dạy Đức Thế Tôn tu tập chứng nghiệm được thánh quả. Và lúc Thế Tôn niết bàn rồi thì cái người thấp nhất trong cái trình độ tu cũng đạt được tính vị nghe. Cho nên không còn nghi ngờ. Điều thứ nhất là thành tựu. Cái từ giải thích dễ hiểu là lòng tin bất hoại như kim cương, gọi là tính vị. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không có gì lai chuyển được. Tin Đức Thế Tôn là vị thầy sáng dẫn đường, chứng được tuệ giác siêu thế. Từng lời của Ngài dạy có công năng hướng dẫn ta. Một là vâng theo lời dạy của Ngài thì thành đạt được an lạc giải thoát. không có nghi ngờ, không có trù trừ. Ngài dạy tứ niệm xứ thôi, là chư tăng một niềm tin về pháp hành trì này, nương theo hơi thở đi vào thiền định, thì nương theo hơi thở đi vào thiền định, không có chuyện là thực tập 37-21 rồi bỏ qua, không có chuyện đó. Thọ pháp nơi Đức Thế Tôn thì cái con đường hành trì, thưa các vị, chấm dứt một thọ mạng chứ không hề bỏ nửa chừng. Tính vị nó hàm nghĩa như vậy. Tin vào giáo pháp Đức Thế Tôn, thưa các vị, không có cách chi lai chuyển được. Và tin vào năng lực của chư tăng, tin vào tăng già thì một niềm tin. Thả mình vào đời sống của chư tăng thì luôn tuân phục theo sự chỉ thị của chư tăng, quyết định của chư tăng, gọi là niềm tin bất hoại như kim cương. Người ta có thể nghiền kim cương ra làm thành bụi, thế nhưng mà không thể trộn nó với bất cứ một thứ gì khác được. Nó kim cương, cứ là kim cương thôi. Dù nghiền nát ra như cám nhưng mà nó vẫn không mất phẩm chất kim cương. Không thể hạ tuổi vàng, giống như vàng người ta có thể hạ tuổi được, pha với chì, pha với đồng, thì nó giảm giá trị, giảm nước vàng xuống, nhưng mà kim cương thì không hề có cái chuyện giảm nước. Nó như vậy là như vậy, nghiền thành bột nó vẫn là kim cương. Thì niềm tin đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp Đức Thế Tôn, nó là như vậy, được gọi là chứng nhập tính vị. Và thưa các vị, chữ tính này nó có gồm tới 10 phần. Thứ nhất là tính, thứ hai là niệm, thứ ba là tinh tấn, tư là tuệ, thứ năm là định, thứ sáu là bất thối, thứ bảy là hồi hướng, thứ tám là hộ trì, thứ chín là giới, và thứ mười nguyện. Thưa các vị, người xưa họ không còn nghi ngờ gì giáo pháp Đức Thế Tôn, là vì trong cái niềm tin của họ nó hàm đủ 10 phần như thế này nghe. Mình giải thích một chút. Sở dĩ họ khởi được niềm tin là do vì trong niềm tin của họ, họ an trú ngay nơi niệm, không có lơ là. Họ luôn an trú nơi niệm và tinh tấn liên tục để hành trì. Cho nên trong niềm tin nó có cả niệm và tinh tấn trong đó. Điều thứ ba, thưa các vị, là niềm tin của họ không phải là mê tín, mà nó được năng lực trí tuệ soi sáng, cho nên nó có cái tuệ trong đây nữa. Điều thứ tư, thưa các vị, sở dĩ niềm tin gọi là bất hoại là do vì trong cái niềm tin này nó có cái định lực đi vô. Và từ những điều này nó hình thành được cái năng lực luôn tới mà không có lui, cho nên gọi là bất thối. Và khi họ có cái năng lực của sáu phần này rồi, nó củng cố niềm tin cho họ, thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra đó là trong cái tiến trình tu của họ, họ luôn khởi đại bi tâm, luôn hướng về bao người, luôn mong muốn cho bao người thành đạt được trí tuệ, thành đạt được công phu tu, có được từ bi, có được năng lực giỏi như họ. Cho nên thường thường là họ luôn khởi tâm hồi hướng, tức là khởi cái tâm bi mẫn thương người, giúp người, gọi là hồi hướng. Và kế đó là, thưa các vị, họ duy trì cái trạng thái tu tập và kiên định với niềm tin, cho nên gọi nó là có cái năng lực hộ trì. Họ hộ trì chính họ, họ hộ trì cho những người bạn đồng tu, họ yểm trợ những người phát tâm lành. Và điều thứ chín là, thưa các vị, người có được cái niềm tin với giáo pháp Đức Thế Tôn, với công trình tu như thế, thì chắc chắn rằng là đời sống của họ ở trong một cái khuôn khổ, trong một cái vùng đạo đức, chứ không thể vượt ra ngoài, cho nên gọi nó là giới. Họ luôn hành trì nè, họ luôn làm cho đời sống họ tràn đầy an lạc nè, họ luôn hiến tặng niềm vui hạnh phúc cho người, họ sống với một cái trạng thái tâm vị tha, từ ái, cho nên gọi là giới. Và họ sống trong cái cương vực này, trong cái vùng miền này, trong cái phạm vi đất này, cho nên gọi là giới. Và cuối cùng, thưa các vị, họ khởi tâm lành, mong muốn cho mọi người cùng đạt được thành quả giống như họ, cho nên gọi là nguyện. Và 10 cái phẩm tính này nó có mặt trong cái phần này đây. Có niềm tin với chánh pháp thì thưa các vị, dẫn đến những cái thành tựu như thế này. Do vậy cho nên chư tỳ kheo thời Đức Thế Tôn, Thế Tôn sắp vào Niết Bàn và hỏi những câu là: các ông có niềm tin với bốn thánh đế của Như Lai không? Rồi im lặng. Và sau đó thì Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài thay cho đại chúng thưa một câu rằng: bạch Đức Thế Tôn, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lời Đức Thế Tôn dạy là chân lý vĩnh hằng, không có gì có thể thắc mắc được. Cho nên chư tỳ kheo nơi đây đều đã nhập tính vị là như vậy. Thưa đại chúng, là phải 9 giờ rồi đó. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Chúng ta còn học một buổi nữa mới hết bài này. Và thưa đại chúng, là có rất nhiều bài kinh mà các vị phải chịu khó đọc. Tối thiểu thì Việt Nam người ta đang in là Đại Tạng Kinh đó. Tối thiểu thì các sư cô phải liên hệ thỉnh mấy bộ để bỏ trong thư viện. Ni viện, cái việc cần đó là phải có mấy bộ. Cái quan trọng là mang về thì có người đọc hay không, chứ còn đem về để cho móc hết thì cũng tội nghiệp. Bụi bám nhện nhăn cũng tội nghiệp. Thì thật là tốt nhất á, mình lên cái thư viện Hoa Sen, thư viện Quảng Đức cũng có nữa. Download từng bài xuống vậy. Một bài kinh mà mình đọc cho nhuần nhuyễn, có khi phải mất 100 lần đọc chứ không phải 1-2 lần. Đọc tới đọc luôn, đọc hoài. Đọc chừng nào cảm thấy là từng bài kinh, từng lời Đức Phật dạy nó ngọt trong tâm thức của mình, nó chảy cuồn cuộn trong tự thân mình, nó ngọt ấy. Thì lúc bây giờ các vị mới thấm được kinh văn. Còn đọc mà thấy sao nó buồn ngủ, nó chán lên chán xuống thì vẫn chưa thấm được. Và một lời Đức Thế Tôn thấm vào thân tâm mình rồi, thưa các vị, có thể cứu được đời sống mình, mang đời sống phàm năng đặt qua bờ giải thoát. Và đừng nghĩ rằng đọc kinh không phải là tu, học là tu. Và mình cứ cắm đầu hành trì mà không có làm cho thánh giáo Như Lai tỏa sáng được trong cuộc đời là bất hiếu rồi nghe. Thay vì để cho cái tâm thức của mình nó chất chứa phiền não, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, tại sao mình không có cất trong cái tâm thức mình một cái kho tàng kinh văn của Đức Thế Tôn? Mình vừa thông minh, vừa giàu có, vừa trả ơn được Phật và vừa hạnh phúc nữa. Tại vì kinh sách, lời của bậc đại trí tuệ mà nó thấm vào mình thì thưa các vị, mình sẽ trở thành trí tuệ. Còn phiền não nó chất vô thì mình sẽ chất đầy phiền não. Càng chất chứa những lời dạy Đức Thế Tôn thì tâm thức người ta càng chấp cánh bay lên đến bầu trời thênh thang. Càng chất chứa tâm thức phàm phu phiền não thì mình càng nhận chìm đời mình xuống. Tại sao mình không làm điều thông minh như vậy? Không có vị thầy nào thành tựu được cái công trình giáo hóa lớn như sư ông mà không miệt mài đối với công trình đọc, học, nghiên cứu từng ngày. Không hề có. Các vị không cần bắt chước ai xa lạ. Nhìn vị thầy khơi mở dòng tu, các vị thấy là ông cụ được các thầy Việt Nam tôn là bậc vua trong hàng luận thư đó nghe. Tất cả những văn bản luận thư từ Trung Luận cho tới các bộ luận thư vô cùng là hóc hiểm, rất là khô, khó giải thích, ông cụ đều chẻ ra được hết, đều giải thích tường tận, vô cùng dễ hiểu. Và chưa có một vị thầy nào độc đáo, có khả năng diễn giảng những cái văn bản cổ vô cùng khô khan như ông cụ. Người có khả năng làm cho những trang kinh xưa móc meo, chìm trong lãng quên, sáng bừng lên, đó là sư ông. Và nếu không có khả năng đọc rộng, không có khả năng trầm tư, quán chiếu và tu tập thì không làm được điều này. Rồi vô lý, mình mang tiếng là đệ tử sư ông. Không lẽ là bố thì làm thầy, con đốt sách à? Cho nên xin cố gắng. Cái điều này nó là món quà mà không có thượng đế nào cho ta được hết. Ta phải tự làm cho chính mình thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.